Chương 29. Trong lúc ngọn lửa cháy phừng phừng trong lò sưởi, ông Jerome ngã người trên chiếc ghế bành đọc báo. Thỉnh thoảng những tờ giấy báo bôi sáp dày ống ẹo tuột xuống. Ông bèn phẩy khuỷu tay như một phản xạ để chấn chỉnh tờ báo thẳng thớm lại. Will không thể nào đoán ra một cái tít nào từ vị trí thuận lợi của nó ở đầu bàn. Báo in từ bản khắc tèm lem đến nỗi trông như thể một bầy kiến đã nhúng chân vô mực đen rồi chạy loạn xạ ngầu qua trang giấy. Cole đã đánh ra một lá bài nữa và đang mong chờ phản ứng của thằng anh nó, nhưng Will thấy không thể nào tập trung vô ván bài. Đây là lần đầu tiên ở trong cùng một căn phòng với ông Jerome mà không phải chịu đựng những ánh mắt ghét bỏ hay sự im lặng bực bội. Bản thân việc này được coi như một bước ngoặt trong mối quan hệ của ông và Will. Bỗng nhiên ào một cái cánh cửa trước cửa mở bung ra và ba cha con đều ngước nhìn lên. Cole! Will! Cậu Tam la rống lên khi từ hành lang xông vào, phá tan nát cái cảnh có vẻ như hạnh phúc gia đình. Cậu đứng khựng lại khi thấy ông Jerome ngồi trên ghế nhìn cậu hầm hầm. Ôi, xin lỗi tôi. Ông Jerome đứng dậy xé tờ báo kẹp dưới nách giọng gầm gừ. Tôi tưởng có thể có một sự thông cảm. Cậu nói cậu sẽ không đến đây khi tôi có nhà. Ông lạnh lùng đi ngang qua mặt cậu Tam mà không thèm liếc cho một cái. Cậu Tam bẻ mặt ngồi xuống cạnh Will, khoác tay một cách bí hiểm, cậu ra hiệu cho hai thằng nhóc đến gần hơn. Cậu đợi cho đến khi bước chân của ông Jerome xa hẳn rồi mới nói. Thời cơ tới rồi. Cậu Tam thì thầm lấy từ trong túi áo ra một cái hộp kim loại sức mẻ. Cậu bật nắp hộp, mở ra một đầu và tụi nó chăm chú nhìn cậu, rút ra một tấm bản đồ te tua đặt trên những lá bài trên bàn, vuốt thẳng các góc để tấm bản đồ nằm phẳng. Sau đó cậu quay lại Will rồi nói. Chester sẽ bị lưu đài vào tối mai. Trời! Will ngồi dậy, như thể bị điện giật. Sao đột ngột vậy? Cậu Tam nói, cậu mới biết. Kế hoạch cho 6 người, sẽ có một đám đông ra trò. Bọn Sid khoái trình diễn mấy vụ này. Chúng tin là trò hiến tế bồi bổ linh hồn. Cậu quay lại tấm bản đồ, ngân nga ư ử trong lúc dò tìm hệ thống phức tạp các đường vẽ. Cho đến cuối cùng, ngón tay của cậu dừng lại ở một ô vuông sậm, nhỏ tí. Lúc đó cậu ngẩng lên nhìn Will như thể sực nhớ ra điều gì. Cháu biết đưa một mình cháu ra là chuyện không khó khăn lắm. Nhưng đưa cả Chester ra cùng là chuyện cực kỳ rắc rối, phải mất nhiều thì giờ suy tính. Nhưng... cậu ngừng nói. Will và Cole nhìn chòng chọc vào mắt cậu. Cậu đã nghĩ ra cách có thể có một con đường đào tẩu lên trần gian thông qua thành phố vĩnh viễn. Will thấy Cole há hốc miệng kinh ngạc. Nhưng dù nó hết sức muốn hỏi cậu về thành phố đó thì cũng không phải lúc, bởi vì cậu Tam đã nói tiếp. Cậu giải thích cho Will toàn bộ kế hoạch đào thoát, dò theo đường vẽ trên bản đồ trong khi hai thằng nhóc ngẩn người lắng nghe, tiếp thu từng chi tiết. Những con đường hầm đều có tên như đường Wanting, Bắc Đại và rừng giáo sĩ. Will chỉ ngắt lời cậu nói một lần để đưa ra một đề nghị và sau khi cân nhắc, cậu Tam đưa luôn vào kế hoạch. Mặc dù bề ngoài Will làm ra vẻ điềm tĩnh và tỉnh táo tính toán công việc, nhưng trong bụng nó đang sôi lên cả nỗi lo lẫn hào hứng. Cậu Tam thở dài, vấn đề là những nơi chưa biết. Những sự biến đổi, những điều mà cậu không thể giúp được cháu. Nếu cháu gặp bất trắc trong tình huống đó, cháu phải tự mò ra giải pháp, cố gắng hết khả năng của cháu. Tới đây, Will nhận thấy ít nhiều ánh lấp lánh lụi tàn trong mắt cậu Tam. Cậu không tỏ vẻ tin chắc như bình thường nữa. Cậu lại rà qua toàn bộ kế hoạch một lần nữa từ đầu tới cuối và khi làm xong, cậu móc từ trong túi ra một thứ gì đó đưa cho Will. Đây là một bản sao của bản đồ phương hướng để dùng khi cháu đã ra khỏi thuộc địa. Nếu chúng bắt được cháu thì trời cao đất dày, cháu nuốt nó đi. Will cẩn thận mở cái đó ra, đó là một miếng vải, khi mở ra hết thì nó to bằng một cái khăn tay. Trên mặt vải chằng chịt những đường vẽ bằng mực nâu nhỏ, li ti, như một mê cung loạn xị, mỗi đường tượng trưng cho một đường hầm khác nhau. Mặc dù con đường mà Will sẽ được đi đánh dấu bằng mực sáng màu đỏ, cậu Tam vẫn chỉ qua cho nó. Trong lúc Will xếp tấm khăn, bản đồ lại, cậu Tam chăm chú nhìn nó rồi thấp giọng bảo. Chuyện này phải tiến hành răm rắp. Nếu bọn Stitch mà thoáng nghi ngờ cậu nhúng tay vô vụ này, thì cháu đẩy tất cả thân quyến của cháu vào vòng nguy khốn. Không chỉ kết thúc nơi cậu, Con, bà ngoại và cha của cháu đều bị đưa lên giàn lửa. Cậu vươn tay qua bàn tay nắm chặt cánh tay Will và bóp mạnh để nhấn mạnh tính trầm trọng của lời cảnh cáo. Còn một việc nữa, khi cháu đã lên trần gian, cháu và Chester sẽ phải trốn biệt. Cậu không có thì giờ để dàn xếp được điều gì. Thành ra, một ý nghĩ nhảy lên trong đầu Will, nó vụt miệng hỏi, mẹ Sarah thế nào? Mặc dù vậy, nó vẫn còn ngượng nghịu khi nói đến tên của mẹ. Mẹ ruột của cháu ấy, mẹ có thể giúp được cháu không? Một nụ cười chưa tụ đã tan trên gương mặt cậu Tam, cậu nói. Cậu đã tự hỏi bao giờ thì cháu nghĩ đến điều đó. Cậu nói như thể cân nhắc từng từ. Không ai biết chắc chị Sarah còn sống hay không, nhưng nếu chị còn sống thì chị phải mai danh ẩn tích tuyệt đối. Cậu ngó xuống lòng bàn tay của cậu trong lúc kỳ cọ ngón cái của tay kia vào lòng bàn tay này. Một cộng một có khi bằng zero. Will hỏi, nghĩa là sao hả cậu? À, nếu do phép màu nào đó cháu gặp được mẹ cháu, thì chúng có thể dẫn lối cho bọn Steve. Lúc đó cả hai người chỉ còn nước làm mồi cho Dung. Cậu Tam lại ngẩng đầu lên và chỉ lắc đầu một cái trong lúc đăm đăm nhìn vào mắt Will đầy vẻ ưu tư. Không, cậu rất tiếc, nhưng cháu phải tự lập. Cháu phải cao bay xa chạy không chỉ vì bản thân cháu mà vì tất cả chúng ta. Cậu nói tiếp một cách suối quẩy, hay nhớ lời cậu. Nếu bọn Steve mà tóm được cháu, chúng sẽ khiến cháu ói ra hết ruột gan sớm hay muộn và khiến cho tất cả chúng ta bị nguy hiểm. Corn vọt miệng nói không cần ai hỏi, giọng ra vẻ can trường lắm lắm. Vậy thì tất cả chúng ta sẽ đào thoát hết, đúng không cậu Tam? Cậu Tam quay vắt lại Corn, cháu đừng giỡn ngươi. Chúng ta sẽ chẳng có chút hy vọng nào hết, chúng ta thậm chí không thể thấy việc đó xảy ra. Corn cãi lại, nhưng... Nghe này, Caleb, đây không phải là một trò chơi. Nếu cháu vướng vào vòng chỉ một lần thì cháu chẳng sẽ có thì giờ để mà hối tiếc. Cháu chưa kịp hay biết gì đã bị cho đi mò tôm rồi. Cậu ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Cháu biết điều đó nghĩa là gì chứ? Cậu Tam không cần chờ câu trả lời. Đó là một tiết mục chọn lọc nho nhỏ. Tai cháu sẽ bị bẻ quặt ra sau lưng khâu dính lại. Cậu nhấp nhởm trên cái ghế khó chịu. Bằng chỉ đồng, mí mắt của cháu sẽ bị cắt bỏ và cháu sẽ bị tống vào căn phòng tối tăm nhất, đầy xả đỏ. Will hỏi lại, cái gì đỏ? Cậu Tam nhún vai, bỏ lơ câu hỏi của Will rồi nói tiếp. Cháu nghĩ coi mình chịu đựng được bao lâu, chịu đựng được bao nhiêu ngày bị giọng vô tường trong bóng tối như hũ nút, đôi mắt hỏng buốt rác bụi bặm rồi gục đổ vì kiệt sức. Rồi khi họ bắt đầu bồi tiếp, cháu chịu được bao lâu cảm giác những cú ngạm đầu tiên trên da thịt? Cậu không mong điều đó trong cả cơ. Cậu không nói hết câu. Hai thằng nhóc nuốt nước miếng khó nhọc, nhưng rồi vẻ mặt của cậu Tam lại tươi lên. Cậu nói, vụ đó đủ rồi, cháu vẫn còn giữ cái bật lửa đó chứ? Vẫn còn sững sờ vì những điều mới nghe. Will nhìn cậu ngơ ngác, nó thì trấn tĩnh rồi lợi gật đầu. Cậu Tam nói, tốt. Cậu lấy trong túi áo khoác ra một cái bọc vải nhỏ đặt lên trên bàn trước mặt Will. Mấy thứ này sẽ có lúc cần xài tới. Will sờ vào cái bọc thăm dò, cứ mở ra xem. Will tháo nút thắt gốc, bên trong bọc có bốn cục đá nâu đen u nần kích thước bằng viên bi. Cole nói, đám hú. Cậu Tam tiếp tục mỉm cười, đúng, chúng còn hiếm hơn cả dẻ ốc sên. Sách xưa có miêu tả chúng, nhưng không người nào trừ cậu và mấy thằng bạn từng thấy trước đây. Imago tìm ra mớ này. Will nhìn những cục đá lạ lùng hỏi, chúng làm được gì? Cậu Tam nói, ở dưới này, cháu không có triển vọng đánh bại một cách đường hoàng một dân thuộc địa, mà một gã stick còn khó hơn nữa. Vũ khí duy nhất cháu có là hỏa và tẩu. Nếu cháu gặp một khúc quanh ngặt, cứ đập vỡ một trong mấy cục này, tựa nó vào một cái gì đó cứng chắc, rồi nhắm mắt lại, nó sẽ nổ ra ánh sáng chói lọi nhất mà cháu có thể tưởng tượng nổi. Cầm một cục đá trên tay cân nhắc, cậu nói cậu hy vọng mấy cục này vẫn còn tốt. Cậu nhìn Will, cháu tin là cháu sẵn sàng làm chuyện này. Will gật đầu, người đàn ông đồ sộ nói, tốt. Will ấp úng, cảm ơn cậu Tam, cháu không thể nói hết lời, khỏi cháu à. Cậu Tam vào đầu Will. Cậu nhìn xuống cuối bàn không nói năng gì trong giây lát, hoàn toàn bất ngờ vì cậu Tam và sự im lặng không hợp nhau. Trước đây Will chưa từng bao giờ thấy cậu Tam như thế này. Con người đồ sộ này vốn ưa hoạt náo như đám đông, nó đành suy diễn là cậu đang buồn bực nhưng muốn che giấu đi. Nhưng cậu Tam ngẩng đầu lên, toét miệng cười rộng đến mang tai, giọng nó rỗng rãng như hồi nào giờ vẫn vậy. Cậu đã thấy trước chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ phải xảy ra. Dòng dõi Macaulay trung tín và chiến đấu cho người mình yêu thương và tin tưởng bất kể là giá nào. Cháu phải làm điều gì đó để cứu Chester và đi tìm cha của cháu, cho dù cậu có giúp cháu hay không. Phi gật đầu, cảm thấy mắt ứa đầy lệ. Cậu Tam lại nói an ngoan, suy nghĩ cho kỹ, như má của cháu, như chị Sarah, một Macaulay chân chính. Cậu nắm chặt hai vai Will, lý trí bảo cậu cháu phải đi, nhưng trái tim cậu muốn ngược lại. Cậu siết vai Will và thở dài. Tiếc là, lẽ ra cả ba người chúng ta có thể xung về dưới này một thời gian, một thời đã đợi ấy chứ. Ba cậu cháu chuyện trò đến tận khuya và đến lúc cuối cùng mọi người phải lên giường. Will không thể nào chợp mắt. Sáng hôm sau, trước khi cả nhà thức dậy, Will xếp đồ đạc vào ba lô của nó, nhét tấm bản đồ của cậu Tam cho ô vô ống giày. Nó kiểm tra lại cho chắc chắn là mấy cục đá máu và trái đăng châu đã nằm trong túi. Rồi đến bên cạnh Carl đánh thức thằng nhỏ. Khi mắt thằng em nó chớp chớp mở ra, nó nói thật nhỏ, tao đi. Con người bật dậy, gãy đầu Will thì thầm, cảm ơn mày vì mọi thứ nhé, Cole, và mày chào bà ngoại giùm tao nhé. Dĩ nhiên rồi. Cole nói rồi nhăn mặt, anh biết là em sẽ đánh đổi mọi thứ để được đi cùng anh. Tao biết, nhưng mày đã nghe cậu Tam nói rồi, tao đi một mình, còn có nhiều cơ hội hơn, với lại gia đình mẹ ở đây. Nó nói rồi quay về phía cửa. Bill gió ngót đi xuống cầu thang. Nó cảm thấy phấn khởi vì lại được lên đường. Nhưng nỗi hồ hởi này xìu xuống phần nào vì một nỗi buồn đau nhói rằng nó đang ra đi. Dĩ nhiên nếu nó lựa chọn, nó có thể ở lại đây. Một nơi mà nó thật sự thuộc về hơn là phiêu lưu đến nơi không biết và đánh liều mất tất cả. Quay trở lại giường ngủ thì dễ thôi. Nó đi xuống tới hành lang thì nghe tiếng con Bartleby ngáy đâu đó trong bóng tối. Âm thanh đó thật dễ chịu, âm thanh của nhà, của gia đình. Nếu bây giờ nó đi, nó sẽ không bao giờ được nghe âm thanh đó lại lần nữa. Nó đứng bên cánh cửa trước ngập ngừng. Không, làm sao có thể sống với lương tâm mình nếu quyết định để mặc Chester trong tay bọn Stick. Nó là chết tìm cách cứu bạn. Nó hít thật sâu, ngoảnh nhìn lại đôi nhà yên tĩnh. Tháo cái chốt nặng nề trên cánh cửa. Nó mở cửa ra, bước qua cửa, rồi nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa sau lưng. Nó ra đi. Nó biết là nó phải đi một quãng đường dài nên nó bước rất nhanh. Cái ba lô đập lưng nó theo nhịp chân. Nó mất không tới 40 phút để đi tới tòa nhà ở rìa cái hang mà cậu Tam đã miêu tả. Không thể nhầm lẫn vì tòa nhà này không giống hầu hết các kiến trúc dưới thuộc địa. Ở chỗ mới lập ngói chứ không phải là tảng đá hay là bằng đá. Bây giờ nó đang trên đường đi tới cổng sọ. Cậu Tam đã báo là Will phải lanh lợi khôn khéo ứng phó. Bởi vì bọn Stitch đổi viên gác theo giờ giấc ngẫu nhiên và không có cách nào biết liệu khúc quanh bất kỳ nào có xuất hiện bọn chúng hay không. Bỏ con đường, Will trèo lên một cánh cổng và chạy hết tốc lực qua sân. Nằm phía trước một tòa nhà, môi chuồng trại ốc gia súc. Nó nghe tiếng ủng ỉnh như tiếng heo kêu vang ra từ một trong các dãy nhà việc bên ngoài và thấy một mớ gà bị nhốt trong chuồng. Ở một chỗ khác, mấy con gà đó coi bộ ốm đói lêu khêu nhưng con nào cũng có lông trắng toát. Will đi vào tòa nhà lập ngói, thấy những đà gỗ cũ dựng chống lên tường đúng như cậu ta miêu tả. Trong lúc nó bò dưới những cái cây đà này, có cái gì đó di chuyển về phía nó. Cái... thì đó là cậu Tam. Cậu lập tức đặt một ngón tay lên môi xịt cho nó im lặng. Will khó lòng kiềm nén nỗi ngạc nhiên. Nó nhìn cậu Tam thắc mắc nhưng gương mặt người đàn ông nghiêm khắc không hề thoáng một nụ cười. Không đủ chỗ cho cả hai cậu cháu bên dưới mấy cây đà và cậu Tam chật vật ngồi xổm xuống đẩy một miếng đá lát khổng lồ qua một bên tường. Rồi cậu chồm về phía Will thì thầm vào tay nó. May mắn nhé. Cậu đẩy nó qua cái lỗ lởm chởm vừa mới lộ ra. Sau đó cái lỗ được bích lại ngay sau lưng nó bằng phiến đá và nó lại một mình. Trong bóng tối như hũ nút, Will mò trong túi lấy ra trái đăng châu mà nó luôn luôn cột dính vào một sợi dây chắc. Nó trồng sợi dây qua cổ để rảnh tay. Lúc đầu nó di chuyển dọc lối đi dễ dàng, nhưng rồi khoảng 9-10 mét sau, lối đi hẹp lại thành lối bò. Nóc đường hầm thấp đến nỗi nó rốt cuộc phải bò trên tứ chi. Hành lang trổ lên một góc đứng, Will đau đớn trường mình qua những phiến đá vỡ lởm chởm mà cái ba lô trên lưng nó cứ vướng vào. Chợt nhận thấy có chuyển động phía trước, nó đông cứng ngay tại chỗ. Nó lo lắng giơ trái đăng châu lên xem đó là cái gì. Nó nín thở khi có cái gì đó màu trắng xẹt ngang qua hành lang rồi rớt bịch xuống phía trước, cách đầu nó không tới hai thước. Một con chuột không mắt, to cỡ một con mèo được vỗ béo, lông trắng và râu nhúc nhích chẳng khác gì những cánh bướm. Con chuột đứng dựng trên hai chân sau, mồm nó giật giật, răng cửa sáng bóng nhe cả ra. Con chuột không tỏ dấu hiệu gì là nó sợ Will cả. Will lượm một cục đá trên sàn đường hầm, dùng hết sức chọi mạnh con chuột. Không trúng, cục đá bay xéo vào bức tường cạnh con vật. Con chuột thậm chí không hề nao núng, không kìm nổi cơn tức giận phồng lên vì bị con chuột cản trở. Will gầm gừ lao vào con vật. Con vật cũng nhảy sổ vào Will không cần nỗ lực lớn lắm và không khéo bám ngay vào vai Will. Và rồi trong một tích tắc, cả con vật lẫn con người đều bất động. Will cảm thấy râu của con chuột tinh tế như lông mi đang cạ vào má mình. Will rùng vai dữ dội và con chuột nhảy ra, nhảy vọt lên bắp chân của Will. Một cái trước khi vọt biến về phía hướng đối diện. Đồ quắc! Will lẩm bẩm trong lúc cố trấn tĩnh lại trước khi tiếp tục hành trình. Nó bò tiếp, lâu như mấy tiếng đồng hồ. Bàn tay nứt nẻ và đau đớn vì những mảnh đá vỡ bén như dao cạo râu nhô lên từ sàn. Sau đó, nó mừng thấy... hành lang mọi lúc một cao lên và nó gần như có thể đứng dậy. Bây giờ, nó có thể di chuyển với tốc độ nhanh. Nó hầu như cảm thấy phởn phơ và ham muốn không cưỡng được. Là hát lên khi chui qua những khúc quanh trong đường hầm. May là nó suy nghĩ kỹ lại. Khi nhớ ra bọn canh gác ở cổng sọ, rất có thể cách chỗ nó lúc này không xa lắm và rất có thể nghe tiếng nó hát. Cuối cùng, Will đi tới cuối hành lang, chỗ đó được phủ kín bằng nhiều lớp vải bạc cứng, phủ đầy bụi bặm để ngụy trang chúng với đá. Nó đẩy qua một bên và nín thở khi nhìn thấy đường hầm mở ra ngay dưới nóc của một hang động. Và từ đó, xuống đến con đường đáy hang sâu, ít nhất là 30 thước. Nó mừng là nó đã đi được xa chừng này, qua được cổng sọ, nhưng nó cảm thấy chắc chắn là vụ này không xong rồi. Độ cao này khiến nó chóng mặt, đến nỗi nó lập tức tin là nó đã nhầm chỗ. Bỗng những lời của cậu Tam phát ra trong đầu nó. Có vẻ không thể được, nhưng cứ từ từ, Con còn xây sở theo được cậu khi nó còn nhỏ hơn nhiều, cho nên cháu ắt có thể làm được. Nó chồm tới để xem qua sự bày binh bố trận của những gờ đá và ngóc ngách trên bức tường bên dưới nó. Sau đó nó cẩn thận trèo qua cạnh của cửa miệng đường hầm và bắt đầu trèo xuống. Kiểm tra rồi, kiểm tra lại mỗi cái đặc trưng và mỗi cái bấu víu, run rẩy trước khi di chuyển tiếp. Nó trèo xuống chưa được 6 thước thì nghe có tiếng động ở bên dưới, một tiếng rên buồn thảm. Nó bất động lắng nghe, tim nó giọng inh inh trong tai nó. Tiếng rên đó lại nổi lên, một chân nó đang đặt trên gờ đá nhọn, còn chân kia thì lơ lửng dưới không trung. Trong lúc hai tay nó biếu chặt một mấu đá ở ngang tầm ngực, nó từ từ ngoẹo đầu ngó qua vai nhìn xuống. Chỉ cách mấy bước, ngay phía trước Will một gã đàn ông đang đi với 2 con bò, gầy dơ xương về phía cổng sọ, tay đung đưa một cái lồng đèn. Hắn quát hét lũ bò gì đó trong lúc dắt chúng đi, hoàn toàn không biết đến sự có mặt của Will. Will hoàn toàn lộ liễu, nhưng nó chẳng thể làm được gì khác. Nó bất động tuyệt đối, cầu trời cho gã đàn ông đó đừng dừng lại ngước đầu lên. Lúc đó Will sợ nhất bỗng xảy ra. Gã đàn ông đột nhiên đứng lại. Ôi, thôi tiêu rồi. Qua khóe mắt Will có thể thấy rõ cái sọ trắng bóng loáng của hắn khi hắn lấy cái gì đó ra khỏi cái túi đeo vai. Đó là một ống tẩu bằng đất sét, có dọc tẩu dài mà gã đàn ông nhồi chút lá vô rồi đốt. Bập bập nhả ra mấy cuộn khói, Will nghe hắn nói gì đó với mấy con bò, rồi hắn lại tiếp tục đi. Will thở ra trong im lặng và nhẹ nhõm, kiểm tra lại chung quanh, hoàn toàn vắng vẻ. Nó nhanh chóng trèo xuống, dích dắt từ gờ đá này sang gờ đá khác, cho đến khi an toàn, hạ chân xuống đáy hang động. Khi đó nó hết sức lao thật nhanh dọc theo con đường. Hai bên đường là những cánh đồng nấm có kích thước phi thường không thể tưởng tượng nổi. Những cái tán nấm tròn như cái trứng phình ra trên những chân nấm lột mập lùng. Bây giờ, Quyêu đã nhận ra đây là nấm bánh su, và khi đi tiếp, ánh sáng nhảy nhót phát ra từ bàn tay nó khiến cho bóng những cái nấm chập chờn chuyển động trên vách hang động phía sau cánh đồng. Quyêu đi chậm lại, và khi nó cảm thấy nhói đau ở bè sườn, nó hít sâu liên tiếp nhiều cái để xoa dịu cơn đau rồi buộc mình đi nhanh trở lại. Biết rằng mỗi giây đều đáng để nó muốn cứu Chester cho kịp thời. Bỏ lại hết hang động này đến hang động khác, những cánh đồng nắm bánh su cuối cùng cũng nhường chỗ cho những thảm địa y đen hù. Nó mừng rỡ và khi thấy những cột đèn đầu tiên và viền sáng mờ của tòa nhà ở xa xa. Nó đang tiến đến gần hơn. Bỗng nhiên nó nhận thấy mình đang ở dưới một cổng tò vò bằng đá khổng lồ được đẽo vào trong vách đá. Nó đi qua cái cổng đó, đi vào khu vực chính của doanh trại. Chẳng mấy chốc, hai bên đường đông đúc nhà cửa, và nó càng lúc càng thêm lo lắng, căng thẳng. Mặc dù không có vẻ có người ở chung quanh, nó vẫn cố giữ cho tiếng giày thật khẽ bằng cách chạy nhón gót. Nó sợ ai đó xuất hiện từ trong những ngôi nhà bên đường và nhìn thấy nó. Lúc đó nó nhìn thấy cái mà nó đang tìm, đó là đường hầm phụ đầu tiên mà cậu Tam đã lưu ý. Nó nhớ lời của cậu nó. Cháu sẽ đi đường trong, ở đó an toàn hơn. Vừa đi, Quyêu vừa lẩm nhẩm những lời cậu nó như nhịp trống. Trái, trái, phải. Đường hầm đủ rộng để cho cỗ xe ngựa chạy qua, cậu nó đã dặn. Đi nhanh qua những con đường này, nếu chứ gặp bất cứ ai, cứ tỉnh bơ như thể cháu mặc nhiên ở đó. Nhưng chẳng thấy bóng dáng người nào khi Will chạy hết tốc lực, cái ba lô vọng lên lưng nó theo mọi bước chân. Vào lúc nó lại chui vào hang động chính, nó đã toát mồ hôi và thở hết hơi. Nó nhận ra hình thù ngang bè bè của trạm cảnh sát giữa 2 kiến trúc cao hơn, đứng ở 2 bên. Nó chậm lại như đi bộ để có thì giờ bình tĩnh lại. Nó lẩm bẩm một mình, an toàn, tính cho tới giờ. Kế hoạch dường như quá dễ khi cậu Tam diễn giải. Nhưng giờ đây nó đang tự hỏi liệu nó có phạm một sai lầm chết người không? Cháu không có thì giờ để suy nghĩ. Cậu Tam đã chỉ ngón tay vào nó để nhấn mạnh lời cậu nói. Nếu cháu chần chừ, thời cơ sẽ qua và toàn bộ kế hoạch sẽ chệch choạc theo. Will lau mồ hôi trên trán và gồng mình cho giai đoạn tiếp theo. Khi nó tiến tới gần hơn, cổng ra vào của trạm cảnh sát gợi lại ký ức về lần đầu tiên nó và Chester bị lôi lên những bậc thềm địa ngục, và sau đó là những cuộc hỏi cung tàn bạo. Tất cả ùa về cùng lúc và nó cố gắng đẩy chúng ra khỏi đầu khi nó lẻn bước trong bóng tối bên hông tòa nhà, nhấc cái ba lô lên. Nó lấy ra cái máy chụp hình kiểm tra thật chắc trước khi cất vào túi áo. Sau đó nó giấu cái ba lô và đi tới bậc thềm. Nó vừa bước lên thềm vừa hít thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Quan Nhì đang ngồi dựa ngửa trên ghế, chân gác trên quầy lễ tân. Mắt hắn đảo tròn khi nhìn thấy người mới đến. Động tác của hắn lờ đờ như thế hắn đang ngủ gật. Mất gần cả giây hắn mới nhận ra ai đang đứng trước mặt hắn. Và rồi một vẻ bực dọc lộ ra trên gương mặt bị thịt của hắn. À, Jerome, mày quay trở lại đây để làm cây quái gì mày? Will đáp, tôi đến thăm bạn tôi. Nó cầu trời cho giọng nó đừng run. Nó cảm thấy như thể nó đang nhích dần ra đầu cành cây. Càng nhích ra xa càng yếu ớt mong manh. Nếu mà nó mất thăng bằng thì chắc lộn cổ chết tươi. Quan Nhì nghi ngờ hỏi, gì ai cho mày quay trở lại đây hử? Will cố gắng mỉm cười tỉnh bơ. Chứ ông nghĩ coi là ai? Quan Nhì cân nhắc một lát, ngó Will từ đầu đến chân. Hắn lý sự thành lời trong lúc y ạch đứng lên. Chà, tao cho là nếu họ cho mày đi qua cổng sọ, chắc là không có vấn đề. Will nói, họ nói tôi được phép thăm bạn tôi lần cuối cùng. Quan Nhì nói với nụ cười thoáng qua. Vậy là mày biết là tối nay? Will gật đầu và nhận thấy điều này đã giải tỏa nốt bất cứ ngờ vực nào trong đầu gã đàn ông này. Lập tức thái độ của hắn thay đổi. Hắn hỏi, mày đi bộ suốt quãng đường hả? Một nụ cười bao dung thân ái nở toét trên gương mặt hắn như một vết rạch trên bụng của một con heo. Trước đây Will chưa từng nhìn thấy mặt này của hắn và điều đó khiến cho nó thấy khó khăn thêm khi làm điều mà nó phải làm. Dạ, tôi khởi hành sớm. Hèn gì, coi mày nóng dữ à. Thôi thì đi theo tao. Quan Nhì nói và nhấc cánh bàn gấp ở cuối cái quầy lên rồi đi qua, rung chùm chìa khóa len keng. Hắn nói thêm, tao nghe nói mày thích nghi tốt lắm. Ngay lần đầu ngó thấy mày là tao đã biết mày sẽ... Tao đã nói với Quan Nhất là về dưới này mày sẽ trở thành một người trong chúng ta. Tao nói với ổng á, cứ coi lông, coi cánh là tao biết. Hai người đi qua cánh cửa gỗ sồi để vào địa ngục. Cái mùi quen thuộc đã khiến Will rùng mình khi Quan Nhì mở bật ra cánh cửa xà lim và lùa nó vô trong. Mất một lúc mắt nó mới quen với bóng tối rồi đã nhìn thấy. Chester đang ngồi ở một góc ngạch cửa. Cẳng gập lên tới tận cằm, thằng bạn nó không phản ứng tức thì, chỉ trố mắt ngó nó bằng ánh mắt trống rỗng. Sau đó nhận thức nhán lên cùng với sự không thể nào tin được. Chester đứng lên, miệng há hốc, nó kêu, Will hả? Will, tao không thể tin được. Will cố gắng kìm nén xúc động trong giọng nói, chào Chester. Will quá mừng gặp lại bạn, nhưng cùng lúc toàn bộ cơ thể nó rung lên vì kích thích tố. Mày tới đi cứu tao phải không Will? Tao có thể ra bây giờ chứ? Will hơi ngoảnh đi. Không hẳn. Nó ý thức rằng gã Quan Nhì ở ngay đằng sau lưng nó và có thể nghe được từng lời. Quan Nhì ho không tự nhiên lắm. Hắn đóng cửa, xoay chìa khóa, nói. Ta nhốt mày trong đó nghe Jerome. Hy vọng mày thông cảm. Đó là nguyên tắc. Chester cảm nhận được điều không ổn, bèn hỏi. Cái gì vậy Will? Tin xấu hả? Nó lùi một bước ra khỏi Will. Mày vẫn khỏe á? Will không trả lời bạn vì nó còn giỏng tai nghe tiếng Quan Nhì đi qua cánh cửa gỗ sồi, ra khỏi địa ngục và đóng chặt cánh cửa lại. Lúc đó nó mới kéo Chester vô gốc xà lim. Tụi nó ôm ghì nhau trong lúc Will giải thích chuyện tụi nó phải làm. Vài phút sau lại vang lên âm thanh mà Will sợ nhất. Quan Nhì đang quay lại địa ngục, đi về phía tụi nó. Hắn nói, hết giờ, quý ngài ạ. Hắn vặn chìa khóa và mở cửa ra. Will từ từ bước ra, nó nói, tạm biệt Chester. Khi Quan Nhì bắt đầu đóng cửa lại, Will đặt tay lên cánh tay hắn rồi nói, chờ tí, tôi nghĩ tôi bỏ quên một thứ trong đó. Quan Nhì hỏi, thứ gì? Hắn nhìn thẳng vào Will khi nó rút tay trong túi áo ra. Nó thấy điểm đỏ sáng, máy chụp hình đã sẵn sàng. Đưa thẳng cái máy vào mặt Quan Nhì. Will bấm nút chụp. Ánh đèn flash chói lòa toàn bộ gương mặt cả đàn ông. Hắn rú lên, làm rớt chùm chìa khóa, chụp hai bàn tay lên mắt, khuỵ xuống sàn. Ánh đèn flash quá chói chang so với ánh sáng của những trái đăng châu, đến nỗi cả Will lẫn Chester cũng phải che mắt lại, cảm nhận dư chấn của sức chói lọi ánh đèn flash. Will nói với cả đàn ông đang rên rỉ, xin lỗi. Chester đứng bất động trong sờ lim trên mặt nó, vẻ sững sờ chết chân. Chester, chạy đi chứ. Will chồm vô lôi mạnh Chester qua người Quan Nhì. Hắn đang lồm cồm bò tới bức tường, rên rỉ thống thiết. Khi hai đứa chạy tới khu vực lễ tân, Will tình cờ liếc vào góc phòng. Cây xẻng của tao! Nó la lên, thụp xuống chụp lấy cây xẻng đang dựng vào tường. Nó quay trở lại thì thấy Quan Nhì đang lảo đảo đi ra khỏi địa ngục. Hắn mù quáng chụp chúng Chester và trước khi Will biết chuyện gì xảy ra thì Chester đã bị thập cổ. Chester thốt lên một tiếng kêu bị chẹn họng, cố gắng vùng vẫy thoát ra. Will không hề dừng lại để suy nghĩ. Nó vung cái xẻng lên một tiếng canh. Nghiến xương vang lên, âm thanh đó liên quan đến cái trán của quan nhì, khi hắn ta lại sụm bà chè kèm theo một tiếng nấc. Lần này Chester không lù đù nữa, nó bám sát lưng Will khi hai đứa vọt ra khỏi đồn cảnh sát. Nó chỉ giảm tốc độ một tí để Will lấy lại cái ba lô rồi cả hai chạy xuống con đường mà Chester đã dành ra vô số thì giờ nhìn ngắm từ trong tù. Sau đó tụi nó quẹo vô một đường hầm phụ, vừa ho vừa thở hồng hộc. Chester hỏi, có đúng đường không? Will không trả lời, chỉ cắm đầu chạy tiếp cho đến khi tụi nó tới được cuối đường hầm. Đúng như cậu Tam đã miêu tả, ở đó tụi nó thấy ba ngôi nhà đã sụp đổ phần nào, nằm trên đường viền của một cái hang tròn, rộng như một giảng đường. Khi chạy ào qua hang, tụi nó cảm nhận bề mặt xốp êm và đàn hồi dưới chân, còn không khí thì có mùi phân chuồng cũ. Will chú ý mấy bức tường của hang động này, cái mà ban đầu nó tưởng là thạch nhũ thực ra là những thân cây đã chết cứng, một số bị gãy đổ, một số quấn quýt với nhau. Những tàn tích hóa thạch này đứng trong hang như một khu rừng đá được tạc nên trong bóng tối. Will cảm thấy càng lúc càng khó chịu, như thể có gì đó không lành mạnh đáng sợ đang phát ra từ giữa những thân cây cổ xưa này. Nó mừng hấm khi chạy đến được ngôi nhà chính giữa và xông vào cửa chính, cánh cửa lạc lìa trên mỗi một cái bản lề mở ra. Xuyên qua sảnh đường, thẳng tới trước, Chester dùng vai đẩy cánh cửa đóng lại sau lưng tụi nó. Trong lúc Will đi vào nhà bếp này rộng hơn nhà bếp của gia đình Jerome. Khi tụi nó đi qua sàn nhà lát gạch, một tấm thảm đầy bụi bị khuấy động tung lên không khí một cơn lốc bụi nho nhỏ trong ánh sáng trái đăng châu, theo mỗi cử động của tụi nó và để lại những vệt bụi li ti, xác định vị trí bức tường nhờ cây thánh giá sơn. Will tìm ra và đẩy, một ô cửa nhỏ mở ra dưới tay nó, bên trong có một nắm đấm cửa. Nó vặn nắm đấm sang phải và toàn bộ phần tường có lát gạch mở ra phía bên kia. Thật là một cánh cửa ngụy trang khéo léo. Sau cánh cửa là một căn phòng nhỏ dẫn vào một căn phòng khác chất đầy hộp ở hai bên tường. Và trên bức tường ở cuối phòng là một cánh cửa khác. Đây là một cánh cửa bình thường được làm bằng sắt nặng, đóng lại bằng đinh tán và có một nắm đấm cửa để quay cửa mở ra. Nó bí hơi nhằm cách ly mầm con. Có một cái lỗ kiểm tra ở tầm cao ngang đầu, nhưng qua lớp kính đục mờ mịt thì không thể thấy gì cả. Will chỉ tay vào cái tay quay trên cửa bảo Chester, quay cái đó trong lúc tao tìm thiết bị thở. Thằng bạn nó đè lên cái nắm đấm cửa và một tiếng xì to vang lên khi lớp cao su dày gắn ở dưới cạnh đáy cửa được nhấc lên khỏi mặt đất. Will tìm thấy được mấy cái mặt nạ mà cậu Tam nói là sẽ được bỏ ở đó. Những mũ trùm đầu bằng vải bố cũ có gắn ống cao su đen, trông chúng giống như một loại dụng cụ để lặn cổ lũ sĩ. Lúc đó Will nghe một tiếng meo ai oán vang lên từ bóng tối bên ngoài, đã biết tiếng kêu đó là gì ngay cả trước khi nó quay đầu lại. Bartleby, con mèo chạy vụt qua sảnh đường, móng vuốt chân nó hào hứng wow wow đám bụi, nó chạy thẳng đến cánh cửa bí mật, chìa mõm vào kẽ hở đến hơi tò mò. Cái con đó là gì vậy? Chester quá kinh ngạc trước hình ảnh của con mèo bự quá khổ nên buông cái tay quay ra. Nó bèn quay tự do khi cánh cửa trượt xuống đường rãnh và đóng sầm lại. Will hét, Chester, vì chúa hãy mở cánh cửa đó ra. Chester gật đầu và bắt đầu lại. Colin xuất hiện hỏi, cần phụ một tay không? Will há hốc, không, mày cũng không. Mày làm cái trò khỉ gì đây hả? Colin hơi dại dột. Trước phản ứng của anh nó đáp, thì đi theo anh. Chester ngừng quay hết, liếc nhìn thằng anh rồi tới thằng em rồi lại thằng anh. Nó giống mày hen. Will đã tới cái ngưỡng mà toàn bộ tình huống bắt đầu trở nên khùng điên, một cơn điên khùng, húi họa và vô vọng. Kế hoạch của cậu Tam sụp đổ tan tành trước mắt nó và nó có cảm giác kinh khủng là cả đám sẽ bị bắt. Nó phải chứng minh lại mọi việc bằng cách nào đó và thật nhanh. Nó rống, vì chúa mày hãy mở cánh cửa đó, được không? Chester ngoan ngoãn tiếp tục quay. Cánh cửa bây giờ đã được kéo lên cao cỡ nửa thước và Bartleby thọ đầu xuống dưới khoảng trống, dòm ngó thăm dò ép thân hình xuống rồi bắt đầu chui qua khoảng trống biến mất bên kia. Will nắm cổ áo khoác thằng em nó, cậu Tam có biết mày ở đây không? Dĩ nhiên là không, em quyết định đã đến lúc lên trần gian như anh và má. Mày không đi đâu hết. Will lào bào qua kẻ răng nghiến chặt lúc đó, thấy vẻ đau đớn trên gương mặt em nó thả tay khỏi cổ áo thằng em dịu giọng lại. Thật tình mày không thể đi, cậu Tam sẽ giết mày nếu mày biết mày ở đây. Mày đi về đi. Will không bao giờ nói hết câu đó. Cả nó và Con đều ngửi thấy mùi ammoniac gợn tỏa trong không khí, ánh mắt đầy kinh hoàng. Con là báo động. Tụi nó nghe xung sao bên ngoài, ai đó la hét rồi tiếng kính vỡ, hai anh em chạy lại cửa sổ nhà bếp, dòm qua khe cửa. Khôn há hốc, bọn Steve. Quy ước chừng có khoảng 30 gã kéo tới vây thành hình bán nguyệt ở phía trước ngôi nhà, mà đó chỉ mới là những gì gã nhìn thấy được trong tầm nhìn bị giới hạn của nó. Will thụp xuống liếc qua Chester, thằng bạn nó đang quay cánh cửa như điên, khoảng trống giờ đã đủ để tụi nó chui qua. Will ngó thằng em nó và biết là chỉ còn một việc phải làm, nó không thể nào bỏ mặc thằng em nó cho bọn Steve hơ sơi. Nó thì thầm khẩn cấp, đi, chui qua dưới cánh cửa. Gương mặt Con bừng sáng lên, Norodic cảm ơn anh nó, trong khi Will nhét vòi bộ một mặt nạ thở vào tai nó và đẩy nó tới cánh cửa. Khi Con đã chui qua khoảng trống, Will quay lại cánh cửa sổ vừa đúng lúc bọn Steve đang tiến vào ngôi nhà. Vậy là đủ rồi. Nó lao mình vào cánh cửa, hoảng loạn hét cho Chester chụp một bộ mặt nạ đi theo nó. Lúc nó nghe cánh cửa cái bị tống bung ra, nó biết là chỉ còn vừa đủ thời gian cho cả ba đứa nó thoát ra. Bỗng dưng, một trong những chuyện khủng khiếp xảy ra. Một trong những chuyện mà sau này người ta nhớ đi nhớ lại, nhưng sâu thẳm trong lòng cũng biết là chẳng thể nào làm được gì. Đó là lúc tụi nó nghe một giọng nói mà cả hai đều biết. Chương 30. Vẫn là Will xưa, con nhỏ nói, khiến tụi nó đứng chết chân. Will đã chui ra được nửa người dưới cánh cửa, tay nó nắm chặt cánh tay Chester sẵn sàng kéo thằng bạn nó vào, thì nó nhìn vào cửa nhà bếp và sững sờ. Một cô gái trẻ đi vào phòng, hai gã Steve kè theo sát bên hông. Rebecca! Will há hốc kinh ngạc, lắc đầu như thể bị con mắt của mình đánh lừa. Nó ngờ vực lặp lại, Rebecca! Con nhỏ bình thản nói, chúng ta đang đi đâu thế? Hai gã Steve nhích tới trước một chút, nhưng con nhỏ giơ tay lên và bọn chúng dừng lại ngay. Phải chăng đây chỉ là trò bịp? Con nhỏ đang mặc quần áo của chúng, đồng phục của chúng, áo khoác đen với áo sơ mi trắng tuyệt đối. Và mái tóc đen huyền của con nhỏ cũng khác, tóc được chải ngược gọn ghẽ trên đầu. Will cố gắng nói mấy tiếng rồi thốt không ra lời nữa. Mày làm cái gì? Con nhỏ đã bị bắt, ắt là vậy, bị tẩy não hoặc bị bắt làm con tin. Con nhỏ thở dài như trên sân khấu, nhướng một chân mày lên, tại sao chúng ta cứ phải làm hoài những chuyện này? Trong con nhỏ thoải mái và tự chủ, có cái gì đó trục trặc ở đây, không thể giải thích được, cái gì đó động trời, không, con nhỏ là một đứa trong bọn chúng. Will thở hổn hển, mày là, Rebecca bật cười vang, thằng này nhanh trí nhỉ. Sau lưng con nhỏ xuất hiện thêm mấy gã Steve đi vào nhà bếp. Đầu Will quay mòng mòng trước, nó quay về với tốc độ nhanh gãy cổ khi nó cố gắng dung hòa hình ảnh Rebecca, em gái nó, với con nhỏ Steve đứng trước mặt. Có dấu hiệu hay chỉ dẫn nào mà nó đã bỏ sót? Nó gào lên, sao lại thế? Khoái trá trước sự nhầm lẫn của Will, Rebecca nói, chuyện hết sức giản dị. Tao được đưa vào gia đình mày khi tao 2 tuổi. Đó là cách thức của chúng tao, cọ sát với kẻ ngoại đạo. Đó là sự rèn luyện của tầng lớp ưu tú. Con nhỏ tiến tới một bước. Đừng! Will hét, đó ông nó bắt đầu hoạt động lại và bàn tay nó mê tín thọc vào bên trong áo khoác. Tao không tin! Khó chấp nhận đúng không? Tao được đưa vào gia đình đó để trông chừng mày. Và nếu chúng ta may mắn, sẽ dù được mẹ mày ra mặt, mẹ ruột của mày á. Không đúng! Mày tin hay không thì chẳng thành vấn đề. Con nhỏ đáp cọc lóc, công việc của tao đã xong nên tao ở đây, trở về nhà không cần diễn tuồng nữa. Will lắp bắp, không! Bàn tay nó nắm chặt cái gói vải nhỏ mà cậu Tam đã đưa cho nó. Rebecca sốt ruột bảo, thôi nào, xong rồi. Chỉ cần một cái gật đầu nhẹ, khó nhận thấy của con nhỏ là bọn Xích đứng hai bên sông tới trước. Nhưng Will đã sẵn sàng, nó vận dụng hết sức mạnh liền cục đá máu ngang qua nhà bếp. Cục đá bay vèo giữa hai gã Xích đang tiến tới, đụng vào miếng gạch ốp tường màu trắng bẩn thỉu vỡ ra vô số mảnh, hình thành một trận bão tuyết nhỏ nhỏ. Mọi thứ ngừng lại, trong nửa giây Will tưởng đâu không có gì xảy ra. Nó thất bại rồi. Nó nghe tiếng Rebecca cười vang, giọng cười khô khan nhạo báng. Nhưng rồi một tiếng hút vang lên như thể không khí bị hút ra khỏi phòng. Mỗi mẫu gỗ tí hon khi văng tung té xuống sàn, bùng cháy lên với ánh sáng chói lòa rực rỡ, bắn ra những chùm tia sáng tỏa khắp phòng như 1 triệu ngọn đèn pha. Những luồng sáng này mạnh đến nỗi mọi thứ đều bị rọi xuyên qua bằng ánh sáng trắng thiêu đốt không thể chịu đựng nổi. Rebecca không có vẻ bận lòng mảy may nào. Trong ánh sáng trắng chói lòa chung quanh, con nhỏ nổi bật lên như một thiên thần đen, hai tay khoanh trước ngực, chắc lưỡi chê bai. Những hai gã Steve xông tới trước đã đứng khựng lại, thốt ra những tiếng đau đớn như thể bị kẹt móng tay dưới tấm bảng. Chúng lảo đảo lùi lại cố gắng che chắn con mắt. Đây là cơ hội mà Will trông chờ. Nó giật mạnh Chester lại, kéo nó ra khỏi cái tay quay, nhưng ánh sáng nó tàn rụi và hai gã Steve khác đã đẩy hai đồng bọn bị mù qua một bên. Chúng lao vào Will, ngón tay như móng vuốt của chúng vươn ra về phía Will. Trong lúc Will tiếp tục kéo một cánh tay của Chester, hai gã Steve chụp được cánh tay kia. Thế là xảy ra một cuộc kéo giằng co giữa Will và bọn Steve, và mắc kẹt ở giữa là anh chàng Chester, khiếp đảm khóc lóc rên rỉ. Đã vậy, bây giờ không ai giữ cái quay tay, khiến nó quay tròn vù vù trong lúc cánh cửa đồ sộ đang từ từ hạ xuống đường rảnh, và Chester đang nằm ngay chỗ đó. Will gào lên, đẩy chúng ra. Chester cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Chúng nắm giữ nó chặt quá. Will chèn bản thân nó vào cánh cửa trong nỗ lực vô vọng làm chậm tốc độ của nó, nhưng cánh cửa quá nặng và gần khiến nó té ngã. Nó vô phương cứu Chester hay làm được điều gì khi bọn Steve cào nhào co kéo và Chester cố gắng hết sức kháng cự. Will biết là không thể nào đánh bại được bọn Steve. Chester đang tuột dần ra khỏi tay Will và gào lên đau đớn khi móng tay của bọn xích bấu sâu vào da thịt trên cánh tay của nó. Lúc đó cánh cửa tiếp tục hạ xuống không nao núng. Will chợt nhận ra thực tế thằng bạn của nó sẽ bị cánh cửa nghiền nát trừ khi nó buông tay ra. Trừ khi nó buông Chester ra cho bọn Steve. Cái tay quay đang quay tít như khùng. Cánh cửa giờ đây chỉ còn cách mặt đất non một thước và Chester đã phải cúi gập người lại, toàn bộ sức nặng của cánh cửa đang đè lên tấm lưng nó. Will phải hành động thật nhanh, nó gào lên, Chester, xin lỗi mày! Trong khoảnh khắc, Chester trừng con mắt hải hùng nhìn thằng bạn nó, và rồi, Will buông cánh tay của thằng bạn ra, Chester bật thẳng vào tay bọn Steve, khiến chúng mất đà té dồn thành một cục hỗn mang, những tay và chân. Chester gào lên tên Will một lần nữa khi cánh cửa đóng sập xuống một tiếng dứt khoát ác ôn, khi Chester và bọn Steve té dồn cục vào bức tường. Will chỉ có thể lặng người nhìn qua lớp kính đục của ô cửa sổ. Một gã Steve lập tức đứng bật dậy và chạy ngược trở lại cánh cửa, giữ tay cầm. Tiếng hát của Con khiến Will bừng tỉnh trong lúc Con giơ cao trái đăng châu. Will lay hoay với máy móc bên cạnh cánh cửa. Nó bật lưỡi dao xếp ra, dùng lưỡi to nhất, cố gắng chèm thêm vào mấy bánh xe răng cưa. Nó van nài, làm ơn đi. Nó thử chêm vào nhiều chỗ khác nhau cho đến khi lưỡi dao trượt vào hai bánh răng cưa lớn nhất và chịu nằm im ở đó. Will rút tay ra, cầu trời cho cái mẹo này thành công. Quả là thành công. Con dao xếp đỏ nhỏ nhắn rung lên khi gã Steve đè xuống tay cầm bên kia cánh cửa. Will nhìn qua ô cửa sổ một lần nữa, giống như cảnh phim câm kinh dị. Nó không thể nào làm gì hơn là tuyệt vọng nhìn gương mặt Chester. Trong lúc thằng bạn nó anh dũng chiến đấu với một bọn Steve, bằng cách nào đó, Chester đã chụp được cây sạn của Will và tìm cách đánh văng bọn Steve. Nhưng Chester bị lực lượng đông đảo áp chế khi bọn Steve ùa tới vây quanh nó với nỗi đam mê côn trùng của lũ châu chấu ưa hủy diệt. Nhưng một gương mặt bít hết mọi thứ khi hiện lù lù nơi ô cửa sổ. Gương mặt của Rebecca, con nhỏ mím môi nghiêm nghị và lắc đầu với Will, như thể bảo nó cút cho rồi. Giống y như kiểu con nhỏ đã làm bao nhiêu năm trời thở gõ ở trên Highfield, con nhỏ nói gì đó nhưng qua lớp cửa không nghe được gì cả. Con khẩn khoản van nài, mình phải đi anh Will, họ sắp mở được cánh cửa rồi. Will khó khăn lắm mới dứt được ánh mắt khỏi ô cửa sổ, con nhỏ vẫn đang nhớp nhép nói gì đó với nó. À đột nhiên, nhận thức một cách ngao ngán hiểu ra con nhỏ nhớp nhép cái gì. Chính xác cái gì, ấy là con nhỏ đang hát. Will cay đắng nói, ánh nắng, anh là ánh nắng của em. Will và Con chạy xuống hành lang đá. Con Bartleby bám theo sau bọc hậu. Cuối cùng cả nhóm đến được gian phòng ngoài của máy vòm với vô số hành lang tẻ ra từ đó. Mọi thứ đều tròn trịa và mượt mà, như thể nước chảy triền miên để làm mòn nhẵn mọi sắc cạnh. Bây giờ chỗ đó đã khô. Mọi bề mặt được khoác một lớp phù sa mờ như bột thủy tinh. Will chợt nói với Con, chúng ta chỉ có một mặt nạ. Nó sực nhớ ra thực tế đó. Nó cầm cái thiết bị bằng cao su và vải bố của em nó xem xét. Gương mặt của Con bí xị, ôi không, bây giờ chúng ta làm sao đây, chúng ta đâu có thể trở về. Will hỏi, không khí trong thành phố vĩnh viễn ấy, bị cái gì? Cậu Tam nói, có một thứ đại dịch gì đó khiến người ta chết dữ lắm. Nhưng bây giờ đâu còn nữa, đúng không? Will hỏi nhanh và sợ chết liếng câu trả lời. Con chậm rãi gật đầu, cậu Tam nói vẫn còn, phải mày đeo mặt nạ, không đời nào. Nhanh như chớp, Will trồng mặt nạ qua đầu Con, bịt tiếng thằng em nó lúng búng vẳng đói. Con ngọ ngoại tìm cách cởi mặt nạ ra nhưng Will không cho. Will con hăng bảo, tao muốn vậy, mày phải đeo, tao là anh cả nên tao quyết định. Tới đây Con thôi kháng cự. Qua khung kính của mặt nạ, con mắt Con nhìn ra lo lắng trong lúc Will chỉnh sửa để yên tâm là phần mũ trùm đầu vừa khít vào vai thằng em nó. Sau đó nó thắt chốt dây nịt da để buộc chặt cái ống thở và máy lọc khí quanh ngực của thằng em nó. Nó cố gắng không nghĩ đến việc để cho Con đeo mặt nạ dưỡng khí có ý nghĩa gì đối với nó. Chỉ hy vọng là bệnh dịch đó chẳng qua là một thứ mê tín nữa của chân thuộc địa. Mà họ thì mê tín tùm lum. Sau đó Will lấy từ bên hông giày ống của nó ra một tấm bản đồ mà cậu Tam đã đưa. Đếm các đường hầm trước mặt tụi nó và xác định những con đường hầm mà tụi nó phải đi. Con hỏi, giọng nó nghe qua cái mặt nạ nghe không rõ lắm. Làm sao con nhỏ Steve đó quen biết anh? Will hạ tấm bản đồ xuống ngước lên nhìn thằng em. Em gái tao, đó là em gái tao. Will lào bào khinh khỉnh, hay là tao tưởng vậy hồi trước? Con không lộ vẻ ngạc nhiên chút nào, nhưng Will có thể nhìn thấy thằng em nó sợ như thế nào qua cách thằng nhỏ cứ ngó chừng về phía con đường hầm đằng sau lưng tụi nó. Con nhìn anh nó lo lắng, cảnh báo, cánh cửa không cầm chân họ được lâu đâu. Will bắt đầu nói trong tuyệt vọng rồi im luôn. Chester, chúng ta không thể làm được gì để giúp anh ấy nữa, chúng ta may lắm mới sống sót thoát khỏi ra chỗ đó. Có lẽ, Will nói, rồi xem xét tấm bản đồ một lần nữa. Nó biết là nó không có thì giờ suy nghĩ về Chester. Ngay lúc này thì không. Nhưng sau tất cả mọi sự liều lĩnh mà nó đã làm để cứu thằng bạn, toàn bộ các hành động đều đã thất bại thê thảm và nó thấy khó mà tập trung vào việc phải làm tiếp theo. Nó hít một hơi thở sâu. Vậy thì tao cho là chúng ta nên đi thôi. Và thế là hai đứa con trai cùng với con mèo lẻo đẻo phía sau bắt đầu kiên quyết bước nhanh. Đi xuống sâu vào hệ thống phức tạp của những đường hầm ở âm phủ, dẫn đến thành phố vĩnh viễn. Và sau đó, Will hy vọng trở lại trần gian.